Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai tới thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp, và buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng, sau buổi talk show luật sư Nguyễn Kim Phượng có đi Black Friday hay là không?
Đêm thui từ hồi nào rồi Khánh Thi. Nay chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Không, tôi có Black Friday gì đâu. Tại vì là đi đến đó nó đông lắm.
Xì sợ tới luật sư có nhiều khi u đầu nữa đấy, người ta giành nhau ấy. Xong rồi người ta đánh nhau, xong rồi đánh lộn. Người ta đánh đúng thì không sao, đánh lộn.
Đánh lộn mất công phải không? Mà sắp hàng chờ lâu thấy mổ luôn. Thật ra thì thường thì buổi sáng sớm tôi chỉ muốn đi mua mấy cái cây cây hoa đỏ về Noel á.
Dạ.
Mang ra trên ngoài mộ cho ông bà.
Dạ.
Với lại những người thân thôi, nhưng mà năm nay tôi mệt quá thì tôi cũng chả biết là mấy giờ nữa. Thì cô em cô có gọi mà sao lẽ không nghe. Cho nên không biết là giờ này còn hoa để mà mua với cái giá tốt, cho nên
vậy
mình muốn đi.
Khánh Thi thì đi vào Home Depot mua đại, dạ, mua đại ngày đúng tại rồi. Vì nó mới về đó luật sư, có cái cơ hội chọn những cái hoa đẹp cho nên là cái sáu hả ta hình như sáu, đúng rồi, sáu bán có 7 đồng mà luật sư.
Sáu có đồng bạc mà
phải không? Ôi chỉ có đồng thôi á. Sáu phải sáu in, không phải không ấy. Phải sao không biết cái gì nó cao cao, để coi nó cao chừng khoảng chừng 1 gang 2 gang, ra khoảng chừng 4 gang ấy, hình như có 6 đồng mấy à, còn cái chừng khoảng 1 gang rưỡi thì hình như bán 3 đồng mấy là xưa cũng được nhỉ. Ok,
đúng. Ta bánh thi hôm qua làm sao? Ăn hết con gà tây hay là còn nấu lại?
Dạ, thường thường đó luật sư, con gà tây là để cho nó có mà có cái không khí thôi, chứ còn thường thường á người ta ai cũng chỉ có cắt con tí tẹo ăn cho nó có vậy thôi, còn là qua là bắt đầu chỉa qua những cái món khác. Món Việt Nam mình
đúng rồi. Mà con gà tây đó có những con mà mình nấu mà mình không có biết, rồi là rửa hoặc là mình không có biết mà gọi là ngâm nó cho nó đúng á. Thì nó rất là hôi.
Đúng rồi.
Mà nó không có thơm, mới lại nó không có mặn mà. Cho nên phải nghe người đẹp Xuân Hồng nói nấu gà tây như thế nào á, thì tôi cũng nghe rồi. Thế còn tôi ý, khi tôi nấu nó ngày xưa thì còn nấu, bây giờ thì cũng đi trang mấy cháu đi hết rồi, cũng chả có nấu làm gì với cả ai ăn nữa. Cho nên tôi rất là nhớ cái buổi cơm mà có nấu gà tây. Nhưng mong là tất cả quý vị, những ai còn có cơ hội để làm việc này thì cứ nấu rồi bày ra cho đẹp và chụp hình, không một thì là ăn một chút, rồi còn lại thì là mình nhân mình làm những cái món khác.
Làm gỏi luật sư, làm gỏi cũng ngon lắm.
Làm gỏi
mình làm gỏi ngon lắm.
Xào mấy hành xong bỏ cho bánh mì.
Ôi trời, xào với hành với tỏi nha trời. Hai chị em mình có chừng làm xôi xong mà Xuân Hồng gọi làm gì, hai người bên này nấu ăn.
Nấu ăn bỏ nghề của tôi bây giờ. Thôi bây giờ mình trở lại chương trình ha. Vâng, hôm nay thì tôi mong rằng là tất cả những quý vị ngày hôm qua có những buổi tiệc vui chơi với gia đình, về đến nhà bình an nhá. Và ngày hôm nay thì tôi muốn nói về cái vấn đề uống rượu lái xe, với vấn đề điểm ha. Điểm là điểm gì vậy? Cái điểm mà chúng ta phải giữ trên cái lịch sử lái xe của mình đó. Tại vì nếu mà mình có điểm xấu thì mình sẽ phải trả nhiều tiền bảo hiểm, đúng không? Vì vậy thứ nhất là khi chúng ta nói về vấn đề uống rượu lái xe. Và ngày hôm nay chương trình live nhé, quý vị biết là chị em chúng tôi đang nói chuyện, thì nếu quý vị có những thắc mắc về pháp luật thì cũng có thể gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030. Rồi Khánh Thi sẽ ngừng tôi và tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị, những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hình sự, luật tài sản, di trúc, living trust nhé. Và khi chúng tôi đang nói chuyện thì quý vị vẫn có thể gọi vào 408-947-7030. Khi quý vị lái xe thì tôi đã nói rất là nhiều về những cái vấn đề uống rượu lái xe rồi. Cảnh sát họ đã được cái sự huấn luyện đặc biệt về cái công việc của họ. đó là cái nghề chuyên môn của cảnh sát. Họ nhìn vào cái đường lối một người đang lái xe, tự nhiên đang bên phải qua bên trái, tự nhiên đang bên phải qua bên trái, bên phải rồi đèn xanh á, thì lại không đi, ngồi đó rồi thì là chờ đến cái gì đó không biết. Rồi thì là khi mà họ thấy có những cái dấu hiệu này thì họ đã có đủ lý do để mà ngừng xe mình lại. Chúng ta gọi là probable cause, tức là cái lý do có thể. Và khi họ có được cái lý do có thể đó rồi thì họ ngừng mình lại. Và khi họ ngừng mình lại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Họ có thể để cho mình đi, họ có thể kêu mình bước ra khỏi xe, họ có thể kêu mình làm những cái bài thử về uống rượu lái xe. Rất là nhiều người đến lúc đó rất là sợ hãi, và ngay cả đến lúc đó có những người nghĩ rằng là mình cũng có thể vượt qua cái sự đòi hỏi của cảnh sát. Rồi những nơi mà cảnh sát họ để những cái trạm ngừng xe đó, chúng ta phải ngừng lại để họ xem rằng là mình có cái nồng độ rượu trong người, cái mùi rượu hay không. Nhất là khi quý vị lái xe, tại mình lái xe thì mình không để ý, nhưng mà nếu mà mình đóng cái cửa xe hết á, lúc mà cửa xe mở xuống là có cái nồng độ rượu nó đưa ra, thì là họ sẽ biết là mình uống rượu lái xe. Và những cái việc về uống rượu lái xe nó sẽ làm cho cuộc sống của mình rất là phức tạp, nhất là các em ở dưới 21 tuổi. Các em phải hiểu rằng là các em không có được có một chút tí bia nào trong người nhé. Nó gọi là zero tolerance, tức là cái sự chịu đựng đó không có được nhé. Cho nên nếu các em dưới 21 tuổi, các em biết là các em không được uống bia uống rượu ở California, mà nếu tình trạng này vì vui chơi và quên và uống thì cần phải ở một chỗ, ngủ nơi đó, người ta có đuổi mình ra khỏi nhà cũng cứ nằm đó ha. Tôi nói thẳng như vậy, không có đi đâu hết. Tại vì nếu mà họ ngừng mình lại thì không những là mình mất cái bằng lái xe một năm trời, mà còn những cái hậu quả khác nó đi sau đó. Mực độ rượu ở California nói về vấn đề legal limit là 0.08 và trở lên cao hơn. Nhưng mà không hẳn như vậy. Mà nếu mà mình nói tôi uống có một chai bia hả, mà tôi không có thấy say, tôi có thể lái xe được. Nhưng cái người mà uống một chai bia đó đã bị kết tội trong quá khứ là không được có một tí bia rượu trong người, thì nó lại là khác. Với một cái người cân nặng 200 pound uống một chai bia chưa bao giờ bị kết tội uống rượu lái xe, nó hoàn toàn khác. Cho nên mình cần phải biết rằng là những cái sự phạt và tiền chi phí làm việc cộng đồng, tất cả những cái việc này nó sẽ liên quan đến cái người lái xe này đã có cái lịch sử về vi phạm uống rượu lái xe hay không. Cái người lái xe này đang lái cái xe truck hay là đang lái cái xe bình thường mỗi người lái. Cái người lái xe này có vi phạm cái hình sự uống rượu lái xe khi trong xe có một trẻ em hay không. Cái người lái xe này có làm thiệt hại đến một cái xe nào khác đậu ở trên đường hay không. Và cái người lái xe này khi đang lái xe có ở cái tuổi mà đã được uống rượu lái xe hay không? Tất cả những cái việc này nó liên quan đến vấn đề uống rượu lái xe. Bây giờ chúng ta uống rượu lái xe thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề về điểm ha. Nhiều người nói rằng là không muốn có cái điểm ở trên xe của tôi, tại vì nếu tôi bị điểm ở trong cái lịch sử lái xe của tôi á, thì tôi sẽ bị trả nhiều tiền bảo hiểm, đúng không? Quý vị phải biết rằng là cái vấn đề bảo hiểm đó, có những người để cho đến cái độ mà bảo hiểm 6 tháng là khoảng chừng 1.500 $2.000. Và tôi mong rằng là chuyện đó nó không có xảy ra cho bất cứ một ai. Nhưng mà ở Nha Lộ Vận họ giữ lại những cái điểm, những cái lịch sử mà lái xe của mình. Nếu mà mình không có cẩn thận, và nếu mà mình nói rằng mình biết rằng là nếu mà tôi bị một cái vé phạt vượt đèn đỏ bây giờ thì tôi đã bị 3 cái vé phạt này trong một năm, 3 cái vé phạt trong một năm, thì quý vị có thể đến đến cái độ là quý vị có thể không có được cái bằng lái xe nữa, chứ đừng nói chi là điểm nhé. Nhưng mà khi quý vị rơi vào cái tình trạng đó, quý vị có thể nên nói chuyện với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, và để chúng tôi có thể giúp cho quý vị làm sao mà bớt đi cái điểm đó. Đây là những cái việc nó xảy ra ở nhà lộ quận, tức là ở tòa, tòa về vấn đề vi khổng khấu, tức là về vấn đề vi phạm luật lái xe, chứ không phải là tòa ở trên vấn đề hình sự. Nếu quý vị, nếu chúng ta mà uống rượu ha, rồi chúng ta lái xe trên đường về nhà, về gần đến nhà rồi, gần đến nhà rồi, rồi đụng cái xe bên đường cái, rồi thế là xong. Là chúng ta, người nhiều người lúc đó tỉnh dậy cái chết rồi, đụng xe trên đường cái là bỏ chạy về nhà, thì chúng ta mang cái lỗi hết hình vần, tức là đụng rồi bỏ chạy, thì việc đó nó sẽ đưa vào tòa hình sự. Nhưng mà nếu chúng ta chạy xe trên đường rồi chúng ta vượt đèn đỏ, chúng ta sang cái đường xe không có an toàn, hay là chúng ta có lỗi ở một cái cuộc đụng xe, thì những cái vấn đề này nó sẽ trừ điểm của mình ra cái điểm ở trên cái bằng lái xe của mình. Và nếu mình không muốn chuyện đó nó xảy ra mà mình muốn tranh cãi, vì mình biết rằng là, hay là mình nghĩ rằng là mình không có làm gì sai, thì mình nhờ đến văn phòng của chúng tôi làm việc này để giúp cho quý vị có thể làm sao được không bị cái ticket này nhé. Và khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh để đặt câu hỏi. Những quý vị có câu hỏi về vấn đề pháp luật cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, hợp đồng, những vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật tài sản, những việc về vấn đề probate, tức là giải quyết về tài sản của người đã mất, những vấn đề liên quan đến guardianship, survivorship, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Nhà lộ vận họ dùng cái điểm, họ dùng cái hệ thống điểm để mà họ đánh giá cái lịch sử lái xe của mình. Bắt đầu ra thì ai cũng có được một cái lịch sử rất là trong sáng ha. Nhưng mà một cái vé phạt thôi, nó có thể thay đổi tất cả mọi những cái vấn đề đó. Ví dụ như một cái cuộc đụng xe mà mình là cái người có lỗi, ví dụ như mình vi phạm một cái điều luật giao thông, tức là vehicle code, một cái điều luật giao thông nào đó, chúng ta bị cái vé phạt, thì những cái việc mà quý vị sẽ bị mất hai điểm, đó là lái xe bất cẩn, reckless driving. Những người mà uống rượu lái xe rồi, quý vị có cái nồng độ rất là thấp, hầu hết, tôi nói hầu hết chứ không hẳn là đúng, lúc nào cũng đúng, là có thể khi ra tòa hình sự, quý vị có thể điều đình với lại công tố viên để hạ xuống thành một cái việc lái xe cầu thả. Và khi cái việc lái xe cầu thả đó nó xảy ra cho quý vị thì đó là một cái điểm tốt, vì chúng ta sẽ không bị kết cái tội gọi là uống rượu lái xe. Lái xe cầu thả thì chúng ta bị mất 2 điểm. Rồi nếu mà chúng ta đã bị lái xe cầu thả mà chúng ta còn lái xe không có bằng nữa, hoặc là cái bằng mình đã bị tước đi rồi, tức là revoke chứ không phải là suspend, hai cái chữ đó không cũng làm biết bao nhiêu người choáng váng, thì cái điểm đó là 2 điểm. Rồi chúng ta đụng cái xe hay là chúng ta gây ra tai nạn bỏ chạy thì chúng ta bị 2 điểm. Rồi chúng ta lái xe dưới nồng độ rượu thì chúng ta bị 2 điểm. Quý vị nghĩ cái việc này nó khó thể xảy ra, nhiều người không có để ý đến cái vấn đề này. Họ lái xe, thứ nhất là họ lái xe gần về đến nhà rồi, đụng cái xe ở bên đường, rồi bỏ chạy. Chưa kịp đi thì người hàng xóm đã gọi cảnh sát, thì chờ cảnh sát tới, thế là họ ngừng mình lại. Đó là 2 điểm. Rồi họ đem, họ thấy là mình có nồng độ rượu thì lại 2 điểm. Đến lúc họ xem lại, họ kiểm soát lại cái lịch sử lái xe của mình lại không có bằng lái, vì bằng lái mình đang bị treo, lại 2 điểm. 6 cái điểm này không thôi là đã làm cho mình có thể không còn có cái bằng lái xe được nữa. Vì vậy, nếu mà chúng ta có những cái điểm này, tức là chúng ta đã đi nhờ mời nha nộp vận và cho nha nộp vận cái cơ hội để mà họ tước đi cái bằng lái xe của mình. Vì vậy, quý vị cần phải nói chuyện với luật sư để người luật sư họ xem có cách nào để mà giải quyết cho quý vị hay không. Và nhất là khi chúng ta phải trả một cái số tiền bảo hiểm rất là cao, và khi chúng ta uống rượu lái xe thì chúng ta biết rằng là những cái việc này nó xảy ra, và khi cái việc này nó xảy ra thì chúng ta đừng có vi phạm luật nhé, đừng có uống rượu lái xe. Tôi biết là cuối tuần này nhiều người rất là có những cái niềm vui gia đình đoàn tụ, ngày lễ nghỉ không phải đi làm, thì quý vị cũng vui chơi, nhưng mà đừng quên rằng là khi quý vị đã có những ly rượu, những chai bia thì chúng ta hãy bỏ cái áo tôi ra ngoài rồi hãy ở nơi đó và đừng có lái xe, hoặc là chúng ta có thể nhờ người nhà lái mình. Bây giờ chúng ta có quá nhiều phương tiện để mà không phải rơi vào cái tình trạng này nữa nhé. Và nếu chúng ta có bị một cái vé phạt thì tùy theo từng người một. Cái người mà không bao giờ bị vấn đề gì, chỉ bị một cái vé phạt thường thôi á, thì chúng ta có thể xin đi học. Vé phạt thường đây là vượt đèn đỏ nhé. Còn chúng tôi nói về vấn đề uống rượu lái xe thì không có xin đi học được, mình phải điều đình những cái phương cách khác. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng là cái tình trạng lái xe của mình nó như thế nào khi mà mình quyết định là mình bước đằng sau lưng cái vô lăng đó để mà mình lái cái xe đó, trong khi mình đang có những cái nồng độ rượu ở trong người nhé. Những người mà lái xe commercial, tức là cái xe lớn ở thương mại đó ha, thì quý vị biết rằng là quý vị không có được nồng độ rượu 0.08 đâu nhé, 0.04, ok, 0.04. Những người mà dưới 21 tuổi thì không có được quyền có bất cứ một tí nồng độ rượu trong người nào cả. Đó là tôi chưa nói đến vấn đề là có thuốc cấm nữa, tức là drug. Có nhiều người nói rằng là tôi uống thuốc vì tôi bị bệnh rồi. Đó không phải là cái lý do chính đáng nhé, không phải tôi bị bệnh. Nếu quý vị uống thuốc mà quý vị bị bệnh mà quý vị uống rượu đó, thì hai cái đó nó sẽ là một cái chất độc để làm cho mình còn có thêm vấn đề nữa. Cho nên khi mà mình uống thuốc mà nó làm cho mình say sẩm á, là mình lại càng không được lái xe. Ok, bây giờ nhiều người hỏi tôi vậy chứ nếu mà tôi bị kết tội như vậy thì tôi sẽ bị những cái hình phạt như thế nào. Thứ nhất là quý vị có thể sẽ bị đi tù cho đến 6 tháng ở tù quận hạt, tức là ở nơi này nhé. Rồi quý vị có thể bị phạt từ 390 đồng đến 1.000 đồng, nhưng mà tôi nói đó là chỉ mới có một cái loại phạt thôi. Còn khi mà chánh án họ phạt mình thì nó có những cái chi phí khác nữa, chi phí hành chánh, chi phí tòa, chi phí này, chi phí kia. Nếu mà mình bị cái lỗi uống rượu lái xe thì mình sẽ bị phải trả lại khoảng tiền gần 2.000 đô la. 2.000 đô la trả đến mấy tháng, 20 tháng thì chắc đã hết, nếu mình chỉ trả có 50 đồng một tháng hoặc là 75 đồng một tháng. Rồi mình sẽ mất bằng lái xe của mình trong 6 tháng. Đó là cái hình phạt mà cái điều luật đưa ra. Rồi mình phải đi học. Đi học thì tốn tiền. Có nhiều người có thể phải đi học đến 9 tháng, có những người đi học 3 tháng, có những người đi học 6 tháng, tùy theo cái nồng độ rượu. Và mình phải trả một cái số tiền để mình lấy lại cái bằng lái xe. Rồi mình phải cho họ thấy rằng là mình có bảo hiểm xe trong bao nhiêu năm nữa cơ, chứ không phải là muốn lấy bằng là lấy bằng đâu nhá. Cho nên có những người mà uống rượu nhiều quá thì lại phải bị cái khóa ở trên cái vô lăng, chúng ta gọi đó là cái ignition interlock, cái giấy cái khóa đó hả, nó không cho mình lái xe. Nếu mình phải thổi vào cái ống đó mà mình có nồng độ rượu thì không cho mình bắt đầu xe, không cho mình start cái xe, không cho mình lái xe. Nếu mà những người mà bị như vậy, tôi nghĩ rằng là những người đã bị lần thứ hai, lần thứ ba có thể đến nhiều hơn, và những lần như vậy là nó ở trong một thời gian ngắn. Quý vị biết ngày hôm nay cái việc mà chúng ta muốn bãi cái tiền án là uống rượu say trên cái lịch sử của mình là mình phải chờ trên 10 năm, cho nên chúng ta cần phải để ý đến cái việc đừng có uống rượu lái xe. Vì cái vấn đề đây không phải là chúng ta bị cảnh sát ngừng đâu, nhưng mà nhớ mà chúng ta lái ẩu, có biết bao nhiêu người, có biết bao nhiêu các trẻ em, biết bao nhiêu những người còn trẻ tuổi có một cái tương lai rất là tốt đẹp, đùng một cái ra ngoài đường, một người uống rượu lái xe tông vào họ, thế là cái cuộc sống của họ mất đi. Đó là cái mà buồn nhất cho bất cứ ai, cho cái người uống rượu lái xe và cho gia đình của người nạn nhân, của cái người đã bị tử vong nữa. Cho nên tôi mong rằng là quý vị hiểu cái việc uống rượu lái xe nó nguy hiểm đến cỡ nào. Không ai có quyền cấm mình vui chơi, không ai có quyền cấm mình uống bia uống rượu cả. Nhưng mà nếu mình đã quyết định uống bia uống rượu thì mình đừng có lái xe. Tại vì những cái vấn đề này nó không mang lại cho ai được một cái gì tốt đẹp cả, chỉ mang lại những cái sự buồn phiền và những cái thiệt hại và những cái chi phí thôi. Cái vấn đề nữa là các em ở dưới 21 tuổi, tôi mong rằng là các em có những người cha người mẹ đang lắng nghe chương trình, xin nói với các con đừng có uống rượu lái xe. Nó khó lắm, khó cho cái cuộc sống, khó cho các em lắm. Tại vì một khi á, mà trong cái lịch sử lái xe của các em có cái vấn đề này rồi á, thì nó sẽ ở với các em hoài thôi. Cho nên đừng có uống rượu lái xe. Nếu mà có vui một chút thì ở nhà thôi nhá. Và giới hạn cái việc này, vì nó chỉ là cái vấn đề làm khổ cho cuộc sống của mình. Khi mà các em có những cái việc đó thì chúng em sẽ bị những cái vấn đề gọi là giới hạn, rất là giới hạn. Ngay tức khác là các em sẽ mất một năm lái xe rồi. Và một năm trời mà không có xe để lái, không có thể đi đâu được hết, không có làm gì được hết, thì nhiều khi nó cũng là một cái sự bất tiện không thể tưởng tượng được. Cho nên quý vị biết rằng là ở những cái sự thống kê mà người ta đưa ra đó, những em mà dưới 21 tuổi mà lái xe đó, họ nói là gần đến 50% các em vi phạm cái điều luật giao thông về vấn đề uống rượu lái xe. Cái con số đó nó cao lắm. Chúng ta phải làm sao để cho cái con số đó nó thấp hơn nhiều nhá. Rồi chưa kể đến cái vấn đề gây ra tai nạn tử vong cho người khác. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Cell phone, điện thoại cầm tay, những ngày này điện thoại cầm tay rất là cần. Đang đi đâu đó, thôi chạy tới đây đi shopping với tôi đi, đang làm gì đó, thôi đi chơi đi, ăn đi. Những cái điện thoại về vấn đề cell phone, quý vị đừng nghĩ rằng là đó không phải là một cái vi phạm về vấn đề giao thông nhé. Sẽ duy nhiên bị phạt một lần đầu, nó không có liên quan gì vấn đề điểm, không liên quan gì về vấn đề luật giao thông hết. Nhưng mà cứ tiếp tục có những cái vé phạt về vấn đề dùng điện thoại cell phone thì nó sẽ gây tai hại cho mình. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cell phone không có nguy hiểm, khi mà chúng ta vừa lái xe vừa đánh khách thì nó rất là nguy hiểm, rất là sợ hãi. Chúng ta có thể ngừng lại ở bên đường nhé, ngừng lại ở bên đường rồi thì là tắt cái máy xe đi, lấy cái chìa khóa ra, bắt đầu ngồi đó nói chuyện đánh khách. Không có cái gì quan trọng bằng cái cuộc sống của mình cả, và không những cuộc sống của mình mà cuộc sống của người khác nữa. Cho nên đừng có dùng điện thoại trong khi mình lái xe. Cái mà khó khăn nhất cho chúng ta đó là để cái điện thoại cell phone ở trong cái trunk xe, ở trong cái thùng xe, rồi khóa nó lại rồi lái xe. Ai gọi cũng vậy thôi, mình không có mất mát gì hết. Và nếu mà chúng ta để cho cái việc này nó cứ xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề khác, chứ không phải vì cái vấn đề là cell phone nó không là một cái lỗi về vấn đề vi phạm giao thông nên tôi không có lo lắng gì hết. Còn trừ trường hợp khẩn cấp thì chúng ta có thể dùng điện thoại cell phone để mà gọi trong những cái trường hợp khẩn cấp thôi nhé. Tôi thấy vẫn còn có nhiều người dùng điện thoại cầm tay nói chuyện tỉnh bơ thôi. Và nếu mà chúng ta không để ý thì nó sẽ là một cái vấn đề cho mình. Cảnh sát ở đây họ cũng chưa có gọi là để ý chú tâm lắm về vấn đề này. Tôi thấy như vậy, họ để những cái bảng hiệu ở trên đường xa lộ là không nên dùng cell phone, nhưng mà cũng khó cho nhiều người không thể nào không dùng. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để mà đừng dùng cell phone thứ nhất, và thứ hai nữa là dùng seat belt nhé, quý vị phải đeo dây an toàn. Này là cái ngày mà chúng ta cần phải biết rằng là cái dây an toàn đó nó quan trọng lắm. Nhiều người vội vã đi đủ mọi nơi hết, cho nên họ không có để ý đến những người khác. Cho nên những ngày này mà ra đường tôi sợ lắm. Tôi chỉ đi những cái nơi mà cần thiết phải ra đã đi thôi. Nhất là đi những cái nơi shopping thì tôi cũng thích đi cho nó vui, cho nó khuây khỏa. Nhưng mà đến đó thì nó rất là nhiều xe, rất là nhiều người, rồi thì là người này tranh giành người kia, nhiều khi nó rất là bất tiện cho cái cuộc sống của mình. Cho nên nếu quý vị cần những cái thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ đi shopping ha Khánh Thi ha.
Thưa luật sư, bây giờ luật sư với Khánh Thi hết chương trình rồi, xong rồi hai chị em mình hẹn là đâu đó mua chứ. Bữa nay Black Friday là có những món hàng người ta bán bớt tới 80% nữa luật sư.
Như vậy, 80%,
80%.
Cái gì giảm lời?
Thì người ta
cảm ơn Khánh Thi.
Luật sư, nhưng mà lại đấy rồi, cái món hàng 80% không có.
Vậy mới nói, nên thôi đừng đi.
lại phải đi mua cái khác, thế nào cũng dính tay những cái món khác. Thưa luật sư, Khánh Thi có cái câu hỏi này. Nãy giờ luật sư nói là nếu chúng ta muốn text, tức là gửi lời nhắn ở trong cái điện thoại cầm tay, dừng lại và bắt buộc phải tắt máy đi rồi rút chìa khóa ra, chứ còn nếu mà Khánh Thi vẫn để máy thì cũng bị cảnh sát.
Đúng rồi. Đúng rồi, có những cái hồ sơ với những người cảnh sát đó, họ nói rằng là tại vì mình vẫn còn cái chìa khóa trong xe, cái xe còn chạy, tức là dưới cái điều luật đó là vẫn là driving.
Bởi vì mình thách cho nên mới tắp vào lề thì làm sao mà lại bắt lỗi mình được hả luật sư ha?
Chứ
đâu phải mình đang
là...
chạy đâu. Mình đậu đùm
đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi, nhưng mà có những cái hồ sơ đã bị kết cái tội vì vấn đề đó rồi. Cho nên tôi đưa ra tất cả những cái việc này để mà tránh đi những cái phiền hà không nên có đó.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều lắm. Tại vì Khánh Thi cũng vẫn, đôi khi cũng vẫn tấp vào trong lề, vẫn để máy xe như vậy. Cái chân thì lại đạp thắng, tức là cũng không có để cái cần số về cái chỗ bà P nữa, là parking nữa.
Để tôi đậu phải không?
Dạ đậu
vẫn
thôi
đạp thắng, nhưng mà
đậu, dạ.
Và cứ thử tưởng tượng cái đêm mình đang đánh khách, chứ có việc gì xảy ra không mà hai anh chị đang cãi nhau, có thể cái tay cái chân bỏ ra khỏi cái là cái xe chạy.
Vậy như là xong hàng luôn. Cảm ơn luật sư nhiều lắm cho phần tin tức này. Vâng, hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng hôm nay thứ sáu phải không luật sư?
Tối nay đúng rồi, tối nay.
Chắc tự nhiên quên hết trơn, mà có ngày lễ mà quên.
Cả tay nhiều quá quý.
Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới. Còn không khí của mùa lễ tạ ơn chứ bộ. Cuối tuần lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và những người thân thương. Hẹn gặp lại luật sư tối nay và trở lại sáng ngày thứ hai với chương trình Luật pháp và Di trú nhé. Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn chị, kính chào quý vị.
Hồi nãy giờ quý thính giả có nghe luật sư nói về khi chúng ta đang lái xe muốn gửi lời nhắn, tức là text cho ai đó, đừng lái xe, đang lái xe text thì nguy hiểm lắm, cái vụ này nguy hiểm lắm đó quý nhà, quý thính giả cứ tưởng tượng đi, chỉ cần trong tích tắc thôi là tai nạn xảy ra đấy. Quý thính giả nào muốn dừng lại như luật sư nói đó, quý thính giả nào muốn dừng lại thì chúng ta phải tắt máy đi và lấy cái chìa khóa ra khỏi cái ổ khóa nhá, xong rồi ngồi mình text hoặc là chuyện xong xuôi đi rồi bỏ cái chìa khóa vô rồi trở lại lái xe tiếp. Tại vì luật sư đã ra tòa, có những cái hồ sơ người ta vẫn còn để chìa khóa ở trong cái ổ khóa, và khi kết quả ra đó thì không giống như là chúng ta tưởng, nghĩ là mình đã tấp vào rồi ok, nhưng mà thật sự không phải như vậy nhá. Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng một lần nữa, và cũng cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa, và kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình gần đây ở khắp trên toàn cầu luôn, tuần lễ nghỉ, tuần lễ Thanksgiving thật là nhiều niềm vui, có lái xe đi đâu chơi. hoặc là lái xe đi thăm ai đó, hoặc là lái xe đi shopping vào những ngày cuối tuần này. Chúc quý thính giả, thứ nhất đó là chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an và mua được thật nhiều những cái món hàng mà quý thính giả đã định ở trong bụng. Chứ nếu mà không định trong bụng đấy là lại dính nữa đấy nhá. Rồi Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Hoạch Định Tài Chính với luật sư Kim Phượng. Từ 8 giờ cho tới 8 giờ rưỡi đấy. Rồi sau đó là chương trình Dạ Thanh Video. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả.